Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của phát thiền ba ngày ở tại thiền đường Mây Từ. Trong cái buổi vừa rồi trước khi mà sư đi về đó, thì nói rất nhiều về cái tâm tham ăn. Thì ai cũng thấy tâm tham hết trơn rồi mà chưa uống được. Bây giờ quý vị nghe đây là những bài pháp để cho quý vị thấy rằng là không phải là quý vị thôi mà rất là nhiều người cũng bị cái chuyện này. Và cái vấn đề là đôi khi mình thấy thôi mà mình muốn làm, mình muốn sửa. Thành ra thầy sư nói rằng là bây giờ bạn có cái ý sửa không thì may ra nó mới giải quyết được vấn đề, mà nếu mà bạn không có ý sửa thì thôi. Đây là một sư cô. Cô này cũng khoảng chừng 40-50 tuổi rồi à. Cũng tu lâu rồi. Sư cô nói là sư con có một cái thói hư rất là xấu. Đó là con rất là tham ăn. Món nào mà con đã thích rồi thì dù đã ăn xong phần mình, con cũng muốn ăn thêm nữa cho đầy bụng. Biết là tham nhưng mà con cưỡng lại không được.
Giống quá.
Đây mà đoạn dọn ra đó, rồi khi có nói tàu hũ á. Thấy tàu hũ, thích tàu hũ lắm. Một lần mà thấy tàu hũ rồi là hễ mà ai mà đụng tới tàu hũ là cô cũng bực hết trơn. Thì trong suốt cái thời gian cô đứng cô get in line và cô chờ tới phiên cô là nó tham sân trong này. Thì quý vị thấy nó dễ sợ vậy đó. Hễ mình thích mà muốn ăn, thì sư nói thì mà muốn thêm ăn cho đủ thì thích ăn, mặc dù đã no rồi mà muốn ăn thêm nữa, tức là bạn đang thỏa mãn tâm tham, chạy theo tâm tham ăn. Và nếu mà tiếp tục làm như vậy thì nó sẽ như vậy hoài. Như vậy thực sự điều con muốn hỏi ngài là bây giờ làm sao mà nó giảm bớt cái tâm tham này. Ông nói thì đừng có chạy theo tâm ăn, đừng có chạy theo cái tâm tham, nhưng nó cứ thúc ăn đi. Ông nói mình nói với nó mày ăn đi, tao không ăn. À, khi quan sát tâm tham giảm bớt cường độ của bạn sẽ nhận ra rằng không cần ăn thêm vì bụng đã no. Bây giờ đó thiền sư thay vì nói là mà cô có cái thói quen là từ trước giờ làm gì thì ông nói rằng là bây giờ mình nói với nó không ăn, nó thúc mình biết. Bây giờ nó thúc mình biết này, thấy không? Đó, nhưng mà mình biết mình chịu nó, thì khi mà nó chịu được một lần là nó làm hoài. Đó là cái bản chất của phiền não. Khi mình chạy theo nó là nó cứ bắt, nó cứ là mèo nhà nó đòi mình hoài. Thưa sư, đầy rồi thì thôi, chưa đầy nó cứ muốn ăn cho đủ à. Biết như vậy nhưng mà nó vẫn tiếp tục ăn. Phải ăn cho đủ no nhưng đừng quá đầy bụng. Đức Phật cũng có nói điều đó, nghĩa là một vị tỳ khưu khi mà ăn tới ngang nào rồi thì phải ngừng lại để ăn cho vừa đủ no nhưng mà đừng có quá đầy. Thưa sư, chừa nó không chịu, nó bất rứt trong người lâu lắm rồi, cứ nó đòi ăn. Cuối cùng nó hoài cũng được, cái ông nói ăn nhiều thì ị nhiều, nó có gì đâu mà nói. Cái lời câu vậy đó. Cô thấy không? Nãy giờ mình nói ăn cho nhiều vô để làm gì? Nói mình chạy theo tâm tham, ăn nhiều thì ị nhiều thôi đó. Thì cái chuyện là dĩ nhiên là như vậy, sao mình tham ăn. Đó, thì khi mà nói như vậy á, sư cô này bức xúc lắm. Ông khi mà ông phán một câu đó, sư dịch ra lại, ông nói giống như là ông không có chỉ tôi cái cách gì mà giống như là ông chửi tôi rồi vậy đó. Cô nổi sân, cô bực bội khó chịu. Cách khoảng chừng cái cô bỏ cô đi đâu thời gian với cái gì, cô đi về trở lại thì đây là cái phần trình pháp lần thứ hai. Quý vị nghe không biết thêm nữa là bớt đi không, chưa được rõ. Cô sư lần trước sư có dạy con là mỗi khi tâm tham thúc con ăn cái gì, con trả lời với nó không ăn. Hoặc nó thúc con ăn thêm dù đã no, con nói đủ rồi, ăn vô nhiều thêm bệnh thôi. Nếu tự nhắc nhở mình như vậy thì con thấy tâm tham làm như bất thúc đẩy. Đây là cái điều từ trước giờ con bao giờ làm, bây giờ con thử thì con thấy như vậy. Khi mà nó con biết là tâm con thúc ăn thì con nói thôi, ăn nhiều quá vô bệnh chứ không làm gì đâu á. Ăn bao nhiêu vậy đủ rồi. Một điều khác làm giảm bớt tánh tham ăn là tâm con cảm nghe xấu hổ. Bởi vì lần đầu tiên khi mà thiền sư nói cái câu là đây là ông cô nói đi với sư thôi, cô ăn cho nhiều, cô ý nhiều cho cô là người tu mà cũng có giỏi gì đâu mà nói, thì con thấy rằng một điều mà làm cho mình là tâm xấu hổ là chỉ vì miếng ăn mà tâm quá háo hức đến nỗi hối hả chụp giật rất là xấu xa. Từ trước giờ con không thấy điều đó. Ví dụ khi mà con lấy cái phần của con rồi con về đó, là con ngồi nóng 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 quay thử. Thế mà cái là người ta mà lấy xong rồi mà con thấy người con lại cũng có ai là con nhào đi con lấy thêm nữa ăn cho nó vừa không? Thì thấy cái hành vi nó thô lỗ nó quá. Trước giờ mình tham ăn mình đâu có để ý. Bây giờ ông thiền sư ông chặt mình câu dữ quá. Bây giờ có đầu để ý thấy trời ơi thô lỗ quá. Thiền sư mới trả lời. Nhắc mình như vậy thôi cũng được đi, nhưng lợi ích của sự quan sát tâm tham là giúp cho mình nó hiểu được một điều gì đó về tâm tham. Do đó ngoài sự tự nhắc nhở rồi, hành giả tức là cô đó nhớ phải duy trì chánh niệm để hiểu biết phát sanh. Vậy thì trong suốt thời gian cô không có mặt đây, cô có sự hiểu biết gì không? Cô xin nghe thì cô nhắc nhở vậy được rồi đấy. Cô thấy cô nhắc nhở vậy là cô thấy cô đỡ thế không? Từ trước giờ là nó sai là cô làm, nó sai là cô làm, nó sai là cô làm. Bây giờ ít ra là cô slow down lại để cô nhìn cái tâm của cô và cô thấy rõ ràng tất cả những cái xấu xa bị ổi xung quanh cái chuyện ham ăn. Mà thật ra ăn cho nhiều vô no nó cũng dễ thôi, cũng chả có lợi gì hết rồi. Thì cô bây giờ cô mới trình bày cô nói con. Bây giờ con hiểu tâm tham khởi sanh bởi vì nó muốn thỏa mãn khẩu vị, thỏa mãn cảm giác thích thú trong một thời gian ngắn rồi biến mất. Chỉ một chút đó thôi, nó bắt thân này phải tìm đủ mọi thứ chuyện cho nó, phải cực nhọc vất vả và đôi khi còn ghi nhiều tật xấu xa do ảo giác của hạnh phúc mà con từ trước giờ không có thấy. Vì con hiểu rằng nó chỉ có một chút vậy thôi à. Nghĩa là nó khi mà nó khởi lên chút, nếu mà mình chịu đứng lại và mình quan sát của nó thì từ từ mình sẽ giải quyết được nó. Con này không, nó khởi lên nó kêu là con cảm thấy là ăn vui là nó đã lắm, con chạy theo nó. Thì ông cô nói rằng là chỉ một chút đó thôi, nó bắt thân này mà phải tìm đủ mọi thứ chuyện cho nó, trong khi là mình là người tu mà mình là người nữ nữa đó, rồi mình chạy đi mình chen lắm, mình chành mình giật đó, rồi mình sân si nữa đó. Cô nói đôi khi mình lên lấy tàu hũ còn đó đó, nhưng mà mình chạy lên chưa kịp là người khác lấy là thôi, mình bực bội sân hận, mình dòm người ta giống như là muốn đổ súng mặt ra. Đúng như vậy, đây là sự hiểu biết về bản chất của tâm tham, ảo giác hạnh phúc. Vì một cái ảo giác hạnh phúc nào đó, mà cái này là tâm si nó nói. Thưa sư, hiểu được như vậy rồi, tâm không muốn tìm kiếm những món ăn cầu kỳ để thỏa mãn khẩu vị nữa. Ai cho gì thì ăn, ăn được như vậy nhờ đã giảm bớt tham. Tuy nhiên khi ai cho con món gì hợp gu quá, thế là con chịu không nổi. Bây giờ con phải ngừng chút để con quan sát, thôi con làm hết rồi, con làm này. Thì ít ra là ông nói khi tôi nói anh chị em chịu khó quan sát thôi, rồi được cái đại theo cái quán tính của mình, tính tôi là vậy, tôi ăn là phải cho no cho đủ rồi vậy đó. Mình nói như vậy là mình tiếp tay cái phiền não thì mình sẽ không bao giờ thay đổi. Mình muốn thay đổi là từ mình phải làm do something. Vấn đề là bây giờ là hiện tại, bây giờ ông nói cô bỏ đi mấy tháng rồi đó, chắc có lẽ là cô bực bội sân hận, cô không chịu nổi vì cái câu của tôi nói. Cô bỏ cô đi rồi cô upset quá rồi, cô ráng cô tu để cô coi cái gì thì cô thấy không? Thành ra đôi khi quý vị thấy đôi khi cái cách thức mà dạy đấy, nó cũng là mơn trớn cũng có, mà ác cũng có, mà đạp cũng có, mà thương cũng có, mà ghét cũng có. Thì đây là cái nghệ thuật mà cái mình hướng dẫn người khác ấy. Mình phải hiểu tâm tánh người ta rất là rõ thì phải làm được cái này, còn không nữa ta bỏ mình nó làm nó đi nước ngược rồi. Thật ra đôi khi có những cái đối tượng mà mình phải nói thẳng tay à, thì may ra là họ còn trở lại. Có một ông cũng vậy đó, ông nói mà bắt mới chi mà ông nói rằng ăn cho nhiều, xin lỗi, ăn cho nhiều ỉa nhiều, người ta ăn cho tôi đâu có ăn không. Thì sư hỏi trở lại mà khi mà tôi nói vậy mà anh giận, tức là anh ăn nhiều ỉa nhiều rồi, phải vậy không? Có mất chi nhẫn. Tôi nói tất cả mọi người khi mình đi tới trường thiền là mục đích của mình là tu tập, chứ không phải mục đích tới đây là mình ăn. Nhưng mà vì cái bản chất của mình là tham lam, do đó mình ăn rất là dữ. Và khi mình ăn nhiều thì vô thì mình để ý này, mình ăn nhiều vô rồi người nó no rồi ngủ cũng được, ai là gì tu thiền cũng được, ngồi ngủ không à, nó có lợi lạc gì đâu. Biết như vậy rồi, nhưng mà ông nói tôi cũng hiểu, tại từ tôi cũng tham ăn ghê lắm, tôi biết mà, phải sửa từ từ. Còn mà khi mà anh upset, anh nổi sân lên, anh bực bội, anh nói với tôi như vậy á, thì cái đó là cái quyền của anh thôi, tôi không có nói. Nhưng mà anh thấy không, rồi có giải quyết được vấn đề gì đâu. Vậy như vậy là mình tự thú, tại vì ông cũng biết trong bài pháp đó, nhờ sư dịch nói là qua đây 3 tháng hạ rồi mà tu hành thì không biết đâu, đông càng người càng đông thì ăn càng nhiều thì ý càng nhiều, không có vậy. Thì ông này ông upset lắm, bực lắm. Nói mình ở qua đây 3 tháng mình tu thiền, ông thường xuyên mã sát mình nói gì. Nói, nếu mà mình upset điều đó có nghĩa là mình chấp nhận những gì người ta nói là đúng, đúng áp dụng cho mình đó. Thật ra đôi khi đúng rồi mà mình cũng chịu sửa. Tâm mình nó cố chấp kinh hoàng vậy. Không phải mình đâu, tất cả mọi người ai cũng vậy. À, con cũng có dịp quan sát bản chất của tâm tham. Đối với các tham lam khác như tham ái, tham danh, tham lợi, nó đều nhắm thỏa mãn một cái cảm giác hưng phấn nào đó mà từ trước giờ con chưa biết. Đúng rồi. Thưa sư, con hiểu rằng vì tâm si thúc đẩy cho nên ngoài chuyện tham ăn vì ngon, con còn thích sắc tốt, mùi thơm, âm thanh êm dịu, mặc dù con là cái người tu hành. Nhưng cho dù có thỏa mãn chúng hưởng đó rồi, nó sẽ mau chán, mau tàn, không có ý nghĩa gì hết. Nhờ đã thấy, đã hiểu nên hướng vào bên trong tìm hiểu xem đâu là ảo giác thực sự mà đâu là hạnh phúc thật sự. Bây giờ đó, thầy nói là tôi mới để ý. Nó chỉ là muốn giải quyết một chút xíu vậy thôi. Chịu khó mình ngồi đó ngồi yên rồi mình quan sát thử coi, có thể là mình thua nó lúc đầu. Nhưng mà ông nói bạn có muốn làm cái gì không? Khi mà thấy được cái phiền não của mình, mình ráng mình làm cái gì đó để mình improve. Mặc dù có thể là mình làm chưa có được, nhưng mà khi mà mình đã có một cái ít ý là muốn giải quyết cái khó khăn của mình rồi đó, thì từ nó sẽ được thôi.
Dạ thưa sư, sẵn nói chuyện ăn uống đó thưa sư, con kể một chuyện như vậy. Là ngày xưa trong hãng con có một cái côn bí á, côn mọc kinh khủng luôn, to gấp 3 lần con. Mà mỗi lần party đó thưa sư, thì cứ hàng gần như tuần nào cũng, tại vì hãng lớn thì tuần nào cũng không anniversary người này thì cũng birthday người kia, cho nên bánh ngọt là cứ gần như every week. Mà cô to là to mà cô không ăn tí nào, không ăn một miếng nào. Con cũng nhìn hoài, con hỏi, con bảo cô ít nhất ăn một miếng thì cô không, nhất định không là không. Cái xong rồi cái con mới nghĩ mà sao cô Mỹ này cô mập quá trời là mập, mà bánh ngọt không bao giờ ăn một thìa. Về sau á, con mới find out một chuyện rằng là cô không phải cô một mình, cô có roommate cũng làm trong buôn với con. Thì người ta mới kể cho con nghe rằng là ở đó đó, cô không ăn tí nào, nhưng mà trên đường về cô mua cái bánh y hệt vậy. Một mình cô ăn hết cái bánh mà không ai nhìn thấy, còn ở hãng là cô không ăn tí nào. Thì thật sự ra cái chuyện mà tâm tham mà sư kể đó là chắc là ở bên Ấn Độ chứ ở bên Mỹ này đồ ăn nó rẻ, cho nên nhiều người gần như là muốn trước mặt public là mình không ăn. Nhưng mà thật sự là cái nhiệt đó nó làm cho người ta thèm hơn. Và người ta mua, tại bên này bánh đâu có mắc, cô mua nguyên ổ bánh về, một mình cô ăn buổi tối là hết cái bánh. Thì riêng cá nhân con, nó con bị tiểu đường tới 25 năm rồi. Thì thật sự á, lúc đầu á, mỗi lần mà party every week như vậy mà không ăn, con feel so bad. Tại vì con thấy sao mà đời, sư nghĩ coi, kiểu mình đi làm có tiền rồi, được mọi thứ có, nhưng mà bây giờ ăn với mặc là hai cái tối thiểu mà mình enjoy trong nước Mỹ này. Bây giờ ăn không được thì thiệt sự là thấy nó feel bad lắm. Thì vì sao con mới thấy một điều về này, mình càng không ăn đó, mình tưởng cái bánh nó ngon hơn. Cho nên mỗi lần party, mặc dù con bị tiểu đường chứ, cắt bánh là con lấy một đĩa liền. Nhưng mà thường á, con ăn thìa đầu tiên con sẽ cảm nhận nó ngon như thế nào. Thì thứ nhì con nói watch out, tiểu đường rồi không ăn được. Thường con ăn tối đa là hai thìa, không ăn đến thìa thứ ba. Xong con, vì mình đã thế sự cái bánh nó ngon hay nó dở như thế nào rồi, cái miếng đầu tiên thì thiệt ngon, miếng thứ nhì con ăn trong cái sự lo sợ là tiểu đường đường sẽ lên, để con ăn miếng thứ nhì là bắt đầu con không dám ăn miếng thứ ba. Nhưng mà con đã test qua cái bánh nó như thế nào rồi, con sẵn sàng dùng cái đĩa bánh vô thùng rác. Thì con tập như vậy, con thấy tuần nào mình cũng ăn bánh mà đâu có mình không ăn đâu. Thì con feel rằng là thật sự ra con không thèm nữa. Chứ nếu mà lần đầu mà thật sự mọi người ăn, con thấy cô Mỹ cũng mập quá trời cô không ăn, con mắc chiếc thôi mình đâu được ăn, cố mập như vậy cô không ăn, mình tiểu đường mình con ăn gì, con không ăn thì về cái đầu mình cứ nghĩ tới cái bánh đó, nó ngon hơn là cái bánh thật sự. Tại vì mình cứ tưởng tượng cái miếng bánh đó hoài. Nhưng mà về sau con mới tìm ra cái solution là người ta cắt, mọi người cầm đĩa bánh, tại sao mình không cầm? Thì con cũng cầm một thìa đầu mình ăn, mình sẽ cảm nhận nó ngon nào. Nhưng mà thìa thứ hai mình sẽ thấy trời ơi, tiểu đường mà ăn nữa là thế nào cũng chết. Thì có ăn thìa thứ nhì thôi.
Yeah, mà đừng cái ăn cách này ba. Cái cách này ở trong thiền tập người ta cũng có nói. Nhưng mà cô á, thì cô dùng cái sự đe dọa cái tâm của cô thì nó sợ. Còn trong thiền tập á, khi mà mình ăn cái bánh vô đó, mình chánh niệm cái mùi, cái vị nó như thế nào, mình thích cái gì ở trong này thì vậy đó. Thì cái này nó sẽ phát, nó phát triển được cái trí tuệ. Còn cái này là mình ăn vô mà mình dọa, mình ăn vô mày ăn vô là mình chết, mày ăn vô mày chết thì nó phải sợ thôi.
Không biết đầu có ăn, con coi nó ngon như thế nào. Cái miếng thứ nhì là con nói đã biết nó ngon rồi, đã đủ rồi, một thìa là mình biết cái vị nó như nào rồi. Thì cái thìa thứ nhì thôi, con không ăn thìa thứ ba nhất định là không ăn.
Thì không, thì đó, cái đó là mình áp đặt mình thôi. Đó, còn cái khi mà mình tập mà tốt rồi đó, đó cái cô sư cô này đó, sau này cô nói là cô tập cô duy trì trách nhiệm thì cô cũng ăn vậy, chứ không phải không ăn, nhưng mà ăn vừa phải. Cái vấn đề là không phải là mình không ăn cái gì hết trơn, mà ăn vừa phải, cái đó mới khó này, thấy không? Đó. Thì mỗi người nó có một cái cách khác nhau, nhưng mà thiền tập thì phải chỉ cho mình để mình phát triển trí tuệ. Khi mà có được trí tuệ rồi là tự động nó không ăn à. Bây giờ cô này cô nói thấy rõ, bây giờ mình quan sát hoài, mình ăn vô mình thấy cho no rồi, nó cũng đâu có gì đâu, mà thiếu một miếng nó cũng vậy à.
Yeah.
Đấy. Thì tức là có một cái sự hiểu biết rồi, và cái tâm si nó dạy, nó nói trong này nó ráo réo, nó nói là ngon lắm, nó ăn đi không ăn chịu không nổi rồi vậy đó. Nhưng mà thật sự nó réo réo mình ăn thì cũng lòng yên à.
Không, nhưng mà con nghĩ là phải nên ăn ít nhất một thìa, tại vì không ăn cái thèm đó nó làm cho mình nghĩ nó ngon hơn.
Đấy, thì làm sao thì làm, thấy không?
Nhất là
cái vấn đề là
thìa thứ hai, tiếp thìa thứ ba nữa tôi ngưng không được. Khi mà nó nếm rồi cũng như
xì
ke,
nếm
thử thế đó.
Nhưng mà mình á, cái vấn đề là không phải là ý trong cái bài giảng này ta nhắc nhở mình á, là mình nghĩa là mình cố gắng mình làm cái gì, đó, thấy không? Chứ nếu mà mình chỉ nói vậy thôi, rồi mình nói ở đâu mình bỏ đó, tôi biết như vậy, thì một cái tánh tôi bỏ không được, đó. Mình nói bỏ không được, nó sẽ bỏ không được. Thì tâm si nó đứng sau, đúng rồi, bỏ không được đâu. Thành ra trong cái sự tu tập cũng vậy đó, mình thấy khi nào nó cũng có những cái khó khăn, mà nếu mà mình chịu khó, mình có quyết tâm thì mình từ từ mình sẽ làm được đó. Bây giờ có một cái bài khác nữa mà người ta nói cho mình nghe những cái mà cái triệu chứng như thế nào khi mà cái cơn thèm nó lên. Có sư này cũng nói: thưa sư, cả hai ngày nay mỗi lần đi thiền hành hay ngồi thiền hoặc về phòng nghỉ, bất cứ làm cái gì tự nhiên tâm khởi dậy thèm những món ăn chay ở Việt Nam. Là ông này là sư mà, ví dụ như mì chay, rau, nấm, củ cải, muối, không sư biết là cái thứ gì. Đây là những món ăn rất thịnh hành ở Việt Nam, con có thích đâu, nhưng qua đây tu 2 tháng tự nhiên thấy thèm, cũng nghiệp ngộ vậy. Cái củ cải muối mà con mà thèm cái gì, mà cái Việt Nam mà chán gì mà, đó thì cô nói cũng giống cái đồ ăn bên này cái gì mà tự nhiên nó thèm. Đây là hiện tượng rất là tự nhiên, thầy sư nói giải thích. Nếu lâu quá không được ăn món gì đó, do cho dù không ngon, thế mà đã nhớ lại rồi thì tự nhiên mình thèm rồi.
Dạ.
Đúng không? Đấy. Chứ đâu có phải là cái món mà mình thích đâu. Không nói cái củ cải muối với là mì chay rồi cái khối gì. Mì mà mì quái rồi quý vị. Không có cái gì. Hãy quan sát tâm tham thèm ăn này. Khi tâm tham thèm ăn món gì, tâm sẽ suy nghĩ về món đó. Tâm suy nghĩ, tâm háo hức, cảm thọ khởi lên, nước miếng chảy ra, cảm giác trong thân, và đây là những đối tượng rất là rõ ràng để mình có thể quan sát được. Đó, thì ta chỉ cho mình cái cách tập là vậy đó. Nghĩa là thay vì bạn nói cái gì thì bạn để ý tới coi thử. Ví dụ như hồi trưa sư ngồi đó, sư thấy là chưa mới đọc kinh mà nước miếng nó ùa ra ào ào, tại vì tâm nó suy nghĩ, chà cái món này không biết món gì nó bộ ngon dữ được cái kia nọ. Thì nó phải suy nghĩ cái gì thì cảm xúc nó mới tới. Và nếu mà mình cứ làm hoài như vậy thì mình thấy nó nghĩ vậy thôi. Cái chảy nước miếng thì thôi bà. Và cái chuyện mà khi mà mình nghĩ tới món ăn mà nước miếng mình chảy ra, cái chuyện bình thường, không có sao hết trơn. Không có cái chi mà mình phải thắc mắc cái chuyện đó. Chúng ta rất ưa hưởng thụ sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm nơi đụng chạm vừa lòng. Năm trần cảnh này đều làm tâm chúng ta chấn động mỗi khi nghĩ tới chúng. Ưa thấy, ưa nghe, ưa mùi thơm, ưa vị ngon, ưa nơi đụng chạm dễ chịu, không có, mình không có chịu được. Cái con sẽ có một lần có sự gặp có một ông Mỹ đó, cái gì tôi gặp bên từ thiền bên nước điện đó. Cái nói chuyện qua chuyện về cái tôi hỏi à, anh tính ở đây bao lâu, nó ô tôi chắc là tôi ở đây lâu lắm rồi, tôi thích cái phương pháp tu này quá được cái nọ, tôi sẽ xin cái ngài thiền sư cho tôi xuất gia được cái nọ. Cái chừng 3 tuần sau cái anh đi mất tiêu, anh đi đâu mất tiêu. Cái rồi cái sư đi qua bên Thái Lan đó, sau khi ở Miến Điện về sư qua Thái Lan sư buông cái trường thiền đó ở đó, cái thấy anh nó ủa sao không qua đây, trời ơi ở bên Miến Điện tôi thiếu một cái, phải thiếu chuyện gì vậy? Thiếu nước nóng, tôi quen tắm nước nóng rồi, bây giờ tôi phải đi qua bên Thái Lan, tôi vô trong hotel tôi ở 10 ngày tắm nước nóng cho đã cái đã rồi tôi mới chạy vô đây. Còn đi trường thiền nào tôi cũng hỏi có nước nóng không tôi mới tắm được, tôi mới mới là ở được.
Dễ bệnh Miến Điện không?
Không có lúc đó là gì đây, máy thì nó điện nó tắt suốt ngày, máy nóng nó có đó mà điện có điện đâu ở thì đây vậy, có mấy nóng mấy lạnh mấy đủ thứ cái trơn mà điện có là không có làm gì được cái trơn. Quý vị thấy không? Cái chuyện mà tắm nước nóng mà đâu có phải là ở bên Mỹ mà tắm nước nóng mà sao mà có cái gì đâu, vậy mà trước tôi thành ghiền. Còn một cái có một cái bà người Miến Điện là sư nhớ cái bà đó hoài đó, bà đó là tên gọi là white rice tức là cơm trắng đó. Nói thiền sư nói ở đây người ta mà không cho ăn cái gì đâu, không có cơm. Thiền sư nói được, để tôi nói nhà bếp họ nấu cơm cho bà ăn. Rồi cái bữa sau bà cũng lên bà cầm lên nữa, nó có cơm mà ta dọn cơm mà, nó cơm mà nó cả dọn cơm gạo lứt, cơm brown rice à. Thì chứ bà đòi cái gì, nói trong tôi rice. Tôi ngồi thiền nó có nói white rice white rice white rice. Có những cái chuyện rất là bình thường mà mình thấy tâm của mình nó ngộ vậy ha. Nó cái thích ăn rồi là nó cứ nghĩ tới cái chuyện đó hoài. Bởi vậy thành là mà sư thấy là quý vị đi chợ rồi quý vị mua món này món kia món nọ rồi vậy đó, quan nó bình thường như vậy rồi mà nó dính hồi nào. Mặc dù là mình nói mình ăn để mình thỏa mãn cái nhu cầu đầu tiên của mình là mà bổ khỏe được cái nọ rồi. Khi mà nó kẹt vào đó rồi là thôi trời ơi cỡ không ra. Một tâm khác đặt câu hỏi, những thứ này ở Việt Nam nhiều quá, ngày nào cũng thấy, có gì sao mà mày thích dữ vậy, sao đây sẽ lại thầy, tôi chẳng hiểu điều này. Trường sư trả lời, đây là bản chất tự nhiên của phiền não. Khi phiền não được thỏa mãn với đồ ăn thức uống, đồ đạc xài thoải mái, như quý vị đang ở những xứ tiện nghi vật chất chẳng hạn, tâm đâu có thèm có nhớ, phải không? Nhưng mà khi đi qua bên này thiếu thốn, lâu quá rồi không có, tự nhiên tâm nhớ rồi thấy thiếu thốn, khi không được thỏa mãn, thế là thâm tham tự động khởi sanh, đoàn quái hạch sắc, và đến khúc mà mình chịu đựng không nổi là mình bỏ đi về, mình chịu nổi. Bởi những cái nhu cầu mình thấy rất là tầm thường. Một miếng cơm, một cái chút nước nóng, hay là một chút sữa, chút đồ đó. Còn cô nói, tôi qua bên này tôi không cần cái gì mà tôi cho tôi một chút xì dầu, một chút ớt thôi. Một tô cơm trắng, một chút xì dầu đó, à xì dầu ớt. Suốt ngày cứ ngồi đó mà suy nghĩ đó. Và hành thiện cũng được là vì thiếu tô cơm với chút xì dầu. Dạ. Có những cái món mình thấy không cần cái gì đâu mà khi mà ăn quen rồi. Chúng ta là người tu hành nhớ phải cẩn thận, đừng để cho phiền não nó hạch sách, nó đòi quải rồi nó thỏa mãn chúng. Làm hoài có ngày bạn sẽ bỏ y đấy. Tại vì đây là một sư mà thiền sư nói khi tham khởi sanh, dù tham gì, tham ăn, tham ngủ, thèm muốn tình dục, phải cảnh giác, phải nhớ duy trì chánh niệm để hiểu rõ bản chất của nó. Khi bạn càng thỏa mãn cho dù những cái nhu cầu rất là căn bản, nhưng làm hoài mỗi lúc mỗi mạnh, khi mà mạnh quá chịu hết nổi, thế là nó xúi mình xả gì đó. Ý nó nói về tham dục. Ông nói mà tôi biết là quý vị là những người qua đây là rất là trẻ, cái sức sống nó rất là mãnh liệt rồi, vậy đó thành ra mà tụi tôi già rồi, tụi tôi ít nghĩ tới chuyện đó, chứ còn quý vị là nghĩ tới cái chuyện tham dục dữ lắm. Ở thì mình nhớ duy trì chánh niệm. Còn mà nếu như mình không có làm cái gì hết trơn, thì có ngày mình sẽ xả đi đó. Mà ông nói rằng là quý vị thử xem coi, khi mà cái cơn tham dục mà nó lên mạnh như vậy, nếu mà mình chỉ biết duy trì chánh niệm một chút á, nó cũng liên mình cái đêm mình sẽ đi. Còn từ trước đến giờ không. Thế mà tham dục nó tới là mình cứ đắm chìm vào nó, mình suy nghĩ về cái chuyện tham dục, thì làm sao mà giải quyết được vấn đề? Tối hôm qua con đói bụng, có một sư khác nói, tối hôm qua con đói bụng, tâm cứ nghĩ tới đồ ăn Việt Nam, càng nghĩ đói càng dữ. Trong này nó nói đồ ăn Việt Nam, rau đâu, bánh mì đâu, rồi gì đây, nấm đâu, mì chay đâu, không có, không có, không có. nó kể hết đủ thứ chuyện. Sư này nói vậy. Mà một lần nó kể là sư thấy hình ảnh nó rõ rõ ra trước mặt, đúng câu kia cô nói nãy giờ nữa. Thầy sư nói cảm giác đói bụng chỉ kéo dài bao nhiêu bạn để ý không? Có một phút thôi, rồi mất ngay. Nếu mình có thể duy trì trách nhiệm và biết cảm giác này, khi đói tâm tham nghĩ đến món ăn, càng nghĩ cảm giác này càng kéo dài. Đói chỉ là cảm giác không làm mình khổ, chính tâm tham kéo dài cái khổ này và chúng ta khổ vì tham. Như vậy rốt ráo ra là cái đói bụng là ai cũng có hết rồi, mà tùy theo bạn, bạn biết cách xử lý không? Ví dụ chẳng hạn bạn ngồi yên, bạn quan sát, bạn thấy trong mình nó có cái cảm giác, bạn quan sát cái cảm giác, bạn thấy tâm bạn suy nghĩ về đồ ăn, bạn thấy được tâm suy nghĩ đồ ăn. Đó thì đây là những cái cách mà ta tu tập, người ta chỉ cho mình vậy thôi. Dĩ nhiên là nếu mình không có thói quen thì lúc đầu mình làm rất là khó, nhưng mà từ từ mình sẽ làm được. Ví dụ như bây giờ sư hồi trước sư mới tu á, rồi ở chùa đó, rồi đôi khi sư thấy họ dân sữa những đồ buổi tối rồi như sư uống, nhưng mà đến khi qua miếng điện rồi ta nói ở đây không có sữa, đơn giản vậy thôi. Sữa ở đây là chỉ để dành riêng cho người đau thôi. Đói bụng quá, đói bụng quá chịu không nổi, chạy xuống dưới cái sư ở bên cái dãy, cái bên đi bên này, cứ chạy qua cái bên đi bên kia, cái sư dòm bàn thấy có một cái hũ gì không biết mà mở ra mà nghe cái mùi ngọt ngọt giống như đường, hóa ra là cái đường thốt nốt. Nhưng mà sau này sư khám phá ra là cái hũ đường đó chắc cũng là đời Bảo Đại ở chùa tới giờ luôn, nó cứng ngắc cứng ngắc cái gì đó, thò tay vô động mắc cho được, nó cứng ngắc à, thò tay nó thấy cái ngọt ngọt, nếm ngọt ngọt, thò tay nó đang làm, đang cố gắng mà tự nhiên có cái ông sư đứng sau lưng hỏi ông làm gì vậy, sư thấy một cái phía tôi để hàng to cao bự mà đứng ra hỏi làm gì vậy, cái rộng nó tụt quá bụng qua tôi đó. Nó cái đường này đó, chỗ của chung vô đông nó thôi thả nó đi được ăn nữa. Từ vô đông hết, sợ quá không dám đụng nữa. Vậy mà quý vị biết tìm 15-20 năm sau, 10-15 năm sau sướng biết bao lâu đó. Sư đi về bên một cái chùa ở dưới Phụng Môn A, sư gặp ông lại, sư dòm tôi nói, Bạch Đại Đức ngài khỏe không? Ông nói, ông ở đâu mà tôi biết? Tôi nói, dạ tôi nhớ cái hũ đường của ngài ở bên Myanmar cái bây giờ. Ôi, sư kể lại, ông cười quá trời quá đất này. Trời ơi, con người nó lúc bây giờ nó trở thành cái bằng kia đúng không? Nó đói quá, nó hoảng. Mình tu bên Mỹ mà, buổi tối là có sữa, có đồ tứ thứ này, muốn uống cái gì uống, có đầy đủ. Còn mình nói đói quá chịu không nổi mà đi hỏi không biết ai cho cái gì, sư lộc tục vô rồi. Cái hũ đường. Tội gì tôi cũng phải quen thôi, tất cả mọi người là ai cũng giống nhau hết trơn mà. Có gì đâu, tội cho bây giờ mình hiểu vậy thôi. Lúc đó bây giờ nó có cục kim, nó cục kim cho tôi tha hồ ăn rồi tha hồ sẽ đi kiếm nữa, thấy không?
Thưa sư, con biết một người á, ở Việt Nam nghèo quá, càng nào cũng ăn cà muối. Cái xong rồi cái sang bên Mỹ này thì giàu kinh khủng là giàu, mà vẫn ăn cà muối thưa sư. Tại quen rồi. Thưa sư, sư có nghĩ người đó là tại số khổ không sư?
Khi ăn gì đây?
Ở Việt Nam rất là nghèo. Thì
đúng rồi, đúng rồi. Thì ở gì đây? Mà trong tích truyện Đức Phật cũng có một cái ông vua cũng vậy đó, có một ông vậy đó. Ông giàu có vậy mà ông không bao giờ biết ăn mặc được gì hết trơn. Ông mặc
này, ông này bác sĩ giàu lắm, mà ở Việt Nam lúc đó thì nghèo lắm, ăn cà muối không, tôi tại vì nghèo đó, nghèo thật sự. Cái sang bên này giàu ơi là giàu, bây giờ cũng ăn cà muối
chơi bữa đêm ăn cà muối mất tiền chứ bộ.
Thì đó, sang bên này bây giờ rất là giàu mà ăn cà muối không ấy.
Không thì cũng có chứ. Nhưng mà khi mà đứng về phương diện mà phân tách mình nói đó, cô thấy cái cà muối đó là không có đáng giá, nhưng mà đối với ông cái đó rất, ông enjoy rất là dữ.
Nhưng mà ở Việt Nam thấy ăn khổ quá trời, mà sao sang này giờ tự nhiên lại cũng vẫn thèm cà muối.
Ông thèm cà muối, điều đó có nghĩa là ông tâm tham ông nó thích. Cái đó là cái chuyện mà mình phải nói này.
Cái vấn đề
cái đồ ăn không thành vấn đề, phải không? Nó mắc nó rẻ thành vấn đề, mà cái tâm mà tham mà nó thích cái đó đó.
Nó có phải không là thiếu. Cái số ứng khổ không sư?
Thì cũng có một phần nữa. Nhưng mà thật ra là nó nói chung chung là tham sân si không à?
Tham sân si chứ không phải là tại sao?
Ăn quen rồi nó không có, nó thèm.
Như đại hàng á, hình như là ngày nào cũng ăn dĩa kim chi hết. Mấy đứa học trò đại hàng nó nói vậy, ngày nào cũng ăn kim chi hết. Every day. Nói
cái gì? Nói cái gì?
Dạ, con muốn nó trả lời kim chi là hồ đó, em qua
kim chi hả? Kim chi không phải kim chi đại hàng đâu, ngay ta nói chuyện khác. Rồi nói đi, sao?
Ai
có chị kim chi nữa thì sư biết rồi, mới nói kim chi, tưởng nói chuyện kim chi đại hàng.
Chị kim chi hôm qua lên 20 năm mà ở trên cái vùng lạnh đó, Wisconsin đó, không có đồ ăn Việt Nam nhiều. Mà em cứ thèm rau muống, dễ sợ phải trồng rau muống từ hạt một. Cái anh cho mà nấu rau muống ăn, trời ơi, thấy nó ngon hơn là tất cả những tiệm thế giới này hết á. Rồi về sau dọn xuống đây, thịt rau muống quá giá là rau muống. Nhưng mà mỗi lần ăn rau muống em gặp đều cảm tưởng là cái món ăn nó ngon nhất trên đời.
Có cảm tưởng như vậy thấy không? Thật ra cô thấy không? Cái rồi vậy là cái mừng là cái ảo giác hạnh phúc rồi. Ảo giác hạnh phúc rồi. Lúc đó là công si nó nói gì đó mới ngon. Mình để ý được tất cả những món nào mà ngon á là nó tâm nó nói lắm. Đã là không có nào ngon. Hai ba thứ mà cô ngon lắm á, ngon lắm, ngon lắm.
Người đó ăn,
người
đó ăn cái gì chứ em mà thích ăn, chỉ có ăn
rau muống thôi. Thành ra gì đây em mà
cái
mình để ý, mình để ý rồi.
Có tôi tới làm cho muốn cho em ăn.
Bây giờ chồng
ra không cần, chờ sắm mới.
Không biết sao cũng mấy tháng sau cũng được sao.
Cái tâm tham á thì cái món mà không có đáng giá gì nhưng mà đã thích rồi đó thì nó vậy đó. Thấy không? Thành ra bây giờ trong này người ta không có nói món đồ ăn mà ta nói cái tâm tham không.
À.
Thấy không?
Nhưng được. Mà tại con nghĩ là lúc mà nghèo mà phải ăn cà thì nhìn thấy chắc ớn lắm rồi chứ. Sao suốt thời gian nghèo ăn cà.
Đó là mình nói theo ý của mình thôi. Đó là cô suy nghĩ theo kiểu của cô để cô nói vậy thôi. Làm sao bây giờ người ta thích mà. Thấy không? Cái món ta thích mà. Cũng giống như quý vị sư có một ông anh á, ông bà vợ ông bà cứ cùng lên với sư bà nói cái ông anh của sư ngộ lắm, tôi mua biết bao nhiêu áo quần ông mặc, cứ ba cái quần jean mà cũng biết cô mềm cứ mặc hoài. Ông nói tôi mặc cho tôi thấy khỏe, bà đưa tôi mấy cái quần mới chứ tôi mặc cô khó chịu ngứa ngáy quá, còn cái quần jean này còn cái đôi giày cũng vậy, đôi giày thì cũng mềm cũng đế vậy mà cứ đi hoài. Có nhiều người nó như vậy làm sao?
Ông chồng con
không?
Không mà đàn ông thích vậy sư. Áo mới không mặc, áo thun cứ lùng á, nó vàng khè đó, nhiều khi là cái khăn lau nó còn sạch hơn nữa. Mà cứ mặc hoài, nhiều khi cũng nói ra đường á, người ta tưởng nghèo quá á. Mà cái áo dơ ơi là dơ không thiểu hay. Mỗi lần con mà thấy là con lén lén, con rụt thùng rác. Rồi mới không kiếm, không thấy mới lấy cái áo khác.
Sư cho con hỏi một
câu. Như đàn ông thích cái gì á, quen.
Cái hôm qua sư nói khi mà mình ngồi thiền, sư bị choáng ngợp bởi thấy được cái sự thật của sự vật á, rồi sư excited, sư muốn trình pháp với lại ngài thiền sư, nhưng mà ngài distract, ngài không có cho sư ngài trình pháp ngay cái lúc đó, tại vì ngài biết sư là cái tâm nó excited quá như vậy. Rồi mấy ngày sau á, thì ngài nói sư trình pháp đi, rồi sư nói lúc đó sư thấy con thắc mắc cái chỗ giai đoạn đó sư thấy như thế nào mà sư không muốn trình pháp.
Thật ra là gì đây, mình khi mà mình hành thiền nó có những cái kinh nghiệm lúc đầu đó, mình tưởng đó là ghê lắm, mình tưởng chắc là mình đắc được cái vị giác, cũng chắc là nhất bàn chắc còn chừng nửa bánh xe nữa tới nè. Đó là những cái ảo giác về cái sự thực tập đó. Mình nghĩ tại sao mà cái tâm của mình bây giờ nó trống vắng, nó yên ổn như thế này. Từ trước giờ tâm mình mê mờ ghê lắm mà sao bây giờ tự nhiên nó rõ ràng, mình thấy là nó quá là như vậy. Tức là như vậy là mình phải làm thế nào để mình giữ cái này, sư muốn giữ cái đó
là tâm tham.
Thì khi mà mình tập nữa mà mình lần tới nữa mình thấy đâu có được, là tại vì sao? Là tại vì mình muốn tự động mình tìm mình pháp đó ra, mình hiểu rồi. Khi mà ông không có cho sư tình pháp nữa thì sư về lúc đó là sư upset ghê lắm, sư ngồi đâu kinh nghiệm đâu có tới nữa. Thấy không? Khi mà kinh nghiệm không tới nữa thì mình hiểu cái này nó đến từ cái tâm yên tĩnh vắng lặng, chứ không phải là nó đến rồi. Nhưng mà rồi yên tĩnh vắng lặng rồi khi mà sau này đó một thời gian sau sư tập đó, ông hỏi trong khi mà yên tĩnh vắng lặng mà hiểu được cái gì đâu, nói tôi nghe thử. Mà ông hỏi sư cũng hỏi người khác rồi mình biết theo. Như vậy thì cái mục đích của cái thiền này không phải là yên tĩnh vắng lặng, mà mục đích này là bạn hiểu được cái gì. Cũng giống ông nói lấy cái cam ăn vậy đó, khi mà bạn cho người ta, bạn cho theo thói quen, bạn không có biết cái gì hết trơn. Còn ngược lại bạn giữ ăn là bạn thấy tâm tham của bạn, nó muốn ăn cái món thịt ngon này, nó bỏ miệng của nó hít hà, nó nói vậy, nó kia kia nọ, nó giống như mình thấy là nãy giờ mình trình bày đó.
Rồi khi mà ông thiền sư ông cho sư trình pháp, ông nói sao không trình pháp đi, thì lúc đó là sư
thì là mình đã hiểu rồi. Mình đã hiểu rồi, tức là người ta khuyến khích mình là tự tập tự tu rồi tự mình tự trải nghiệm lấy, thì mình sẽ hiểu vấn đề nó rất là rốt ráo, chính mình khám phá ra cái chuyện của mình mà. Còn mà một chút khi mình động tới, mình chạy tới, mình nói chút, mình động tới, mình nói. Thật ra là mình nói chưa có mà chua thì mình đã là muốn nói rồi. Cái bản chất của cái người mà tu tập mà mới là vậy đó, nó háo hức gì lắm. Trong cái đề toàn cái đề có phiền não, thành ra ông trước đó ông cũng bị hòa thượng chặn rồi, thành ra ông biết. Hay mà vô đi kiếm hòa thượng là ngày hòa biểu đi về đi. Về ngủ đi. Nó con thiền cũng được rồi vậy, nó thiền cũng được ngủ. Ngủ đến ngày cái cách mà sư đi qua miếng điện sư mới thấy họ cho trình pháp mà ngủ vậy. Có đôi khi nó tính bơ đó, không có cái gì vậy, nó đi về, đuổi về. Có nhiều người họ cho họ nói những cái kinh nghiệm nói phổ thường có đồ được uống rồi mà ông đuổi đến đi theo đi thông dịch dùm á, ông nói biểu bài gì đi về đi về ngủ đi. Nói cô này cô thấy vô thường bây giờ cô khóc, không có khóc là phiền não cho vô thường cái gì.
Đúng quá rồi sư,
khóc là phiền não
luôn.
Thế khi mà mình đã thấy vô thường rồi đó, cái vô thường nó sẽ tới, và ngay cái idea mình suy nghĩ về vô thường nó cũng phải biến mất nữa.
Mà khóc thì hạnh phúc thì sao?
Mà làm sao mà có cái hạnh phúc? Không có.
Khóc cũng sao là phiền não rồi.
Khi mà ví dụ chẳng hạn như...
Mắt cô biết chứ khóc quá trời.
Hả? À, cái đó thì thôi nói chuyện phiền não đâu có biết được. Nên trong khi mình tu tập á, điều đó là khi mà một cái kinh nghiệm nó tới rồi mình nghĩ là mình choáng ngợp rồi đó, mình nói đây là sự thật, chắc có lẽ là mình sắp sửa đắc cái gì rồi đó, thì cái tâm của mình nó háo hức quá, suối mình đi kiếm thiền sư mà trình. Đó thì đây là những cái rải rác những cái kinh nghiệm mà tu tập mà sư thấy, thành ra sư cũng chia sẻ vậy đó. Nếu mà cái gì có cái gì từ từ đi, không chết thần tây nào đâu mà sợ, thật ra cũng chưa có cái gì đâu, từ từ là mình sẽ hiểu. Mà khi mà mình tự mình giải quyết được cái vấn đề, cái khó khăn của chính mình á, trời ơi mình nhớ lâu lắm.
Đúng.
Cái chuyện mà nó xảy ra cho sư là lúc mà từ sư mới mà chuyển qua tập tâm rồi. Năm 2000 quay sư gặp ông đầu năm 1998 rồi, quý vị thấy 19-20 năm rồi sư vẫn còn nhớ.
20 năm rồi.
Dạ. Thế mà khi mà mình tự tập, tự tu, mình tự hiểu lấy thì cái vấn đề nó ở với mình rất là lâu. Vì vậy, đôi khi có nhiều vị đó lên họ nói, thiền sư nói, tôi trình, tôi kinh nghiệm nhiều thứ lắm mà tôi quên hết trơn. Ông nói, thôi quên, thôi, đừng trình.
Đừng
trình. Tại vì sao khi quên điều đó không có cái gì mà, không có một cái gì mà gọi là impress mình để cái trơn, nó ở được trong tâm mình được. Mình, cái kinh nghiệm của mình nó phất qua, mình không thể nào nhớ. Khi mà ai làm cái gì cho quý vị, người ta đối xử quý vị bình thường, quý vị đâu có nhớ người ta phải không? Khi người ta chửi quý vị hay là người ta thương quý vị là quý vị nhớ dữ lắm mà.
Thì thành
ra trong cái thiền tập nó cũng vậy. Khi một cái kinh nghiệm nào mà mình thấy nó rốt ráo quá, mình thích quá trời quá đất là trong đó là mình nhớ rất là lâu. Không ai cho mình trình, mình cũng muốn đi trình nữa. Vì vậy đối với sư, cái chuyện mà bắt hành giả mà tới cứ là ghi tên vô sáng, ngày nào cũng trình pháp, cái chuyện đó vô lý. Nhưng mà nhiều phương pháp người ta bắt buộc như vậy. Có lẽ là sư nghĩ là vì mà thường sinh làm biếm, nó mới thường sư đã biểu lên đây trình pháp qua thử, không nói cái gì đâu, tu cái gì đâu qua vậy đó. Tại nó sợ mà nó tiếp tục tu, nhưng mà cái này là làm cho răng đe người ta thôi. Sư không
được. Dạ, thưa sư,
con
có câu hỏi. Lâu con nằm mơ, mà cái giấc mơ con nó trở thành sự thật.
Giấc mơ trở thành sự thật, có đó có chừng khùng á. Nhưng không giấc mơ nào mà trở thành sự thật đâu.
Không, sư ạ. Trong đời của con có những cái giấc mơ, xong rồi nó trong cái cảnh mà con mơ, nó trong tương lai cái sự nó xảy ra.
Nhưng mà đó là một cái sự coincidence thôi. Đặc biệt mình như vậy. Chứ không có cái bao giờ mà cái giấc mơ rồi. Người ta nói, ô tôi mơ đó, bây giờ tôi thấy sự thật á. Mà thật ra không phải. Mà nếu mà mình entertain cái idea đó, mình sẽ điên á. Đây là một cái câu chuyện xảy ra thật sự. Có cái cô đó có tới, cô nói với ông thật sự, cô nói tôi nằm mơ tôi thấy thằng con tôi chết. Nói vậy, con trai tôi chết. Thật sự nó bỏ đi, con trai nào chết hết trơn. Cô nó trùng hợp vậy thôi. 6 tháng sau thằng con trai chết thiệt. Ông cô trở lại, cô nói thường sư nói cô anh xin lên cái gì, tôi con trai tôi bây giờ nó chết rồi. Sư nó bỏ, đừng có giữ cái tâm ý trong tâm. Bắt đầu từ đó là ông không, cô không tin tưởng thường sư nữa. Tại vì cái câu chuyện nó xảy ra là sau này ông cố đi kiếm ông thầy của sư đó, cô nói thì lúc đó cái tình trạng nó đã quá tải rồi. Dặn ngay từ lúc đầu cái này nó cố ý xin lên thôi, đừng có để ý. Cho dù nó có xảy ra thật sự ra mình cũng nghĩ bỏ đi, Còn bạn giữ cái idea hiểu mà tôi mơ cái gì tôi sẽ thấy cái đó, tôi mơ cái gì thấy cái đó là nguy hiểm vô cùng. Có một cái cô tu nữ đó, cô nghĩ rằng là cô sư tự tử, cô sẽ tự tử, cô nói vậy. Con mơ con thấy con đứng ra đầu nhảy. Cô nói có bữa rồi lên đi lên tường thiền đó, mở cửa ra hút nhảy xuống.
Ma xuống
thì không, thì tại vì cái tâm của mình cứ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài mà.
Không, thưa sư, khi con nằm mơ, tại vì con nằm mơ nhiều giấc mơ, tôi không biết cái nào nó sẽ xử.
Khi nào mơ đó, cô Dung nhớ một điều, mơ bỏ, đừng có để ý cái mơ. Mơ là ảo giác mà. Cái mơ cái mình ban ngày mình suy nghĩ đủ thứ chuyện à. Tại sao mình không take for granted thì nó là sẽ xảy ra, phải không? Ví dụ mình nghĩ để đi ngang thấy bạn đi lô tô để trúng 4, 5, 6, 70 triệu, mình nói ước gì mình trúng như vậy. Rồi mình giữ cái ý đó hoài hay sao? Thì mơ là vậy đó.
Không, nhưng mà thưa sư, có một lần á, con nằm mơ, con thấy con bị lay off, mà lúc đó con đang làm project lead.
Sư nói là nó có
một cái... Đúng một năm sau thưa sư.
Biết rồi. Mà hễ mà quý vị mà giữ cái ý trong đầu là quý vị sẽ chết, nhắc nhở quý vị.
Dạ. Nhưng mà con lần đó xong con biết kể cho mọi người, con nói là tại sao con nằm mơ con bị lay off mà mình con bị mà exactly thưa sư.
Mình cũng giống như ma quỷ là vậy đó.
Tự nhiên
á. Ma quỷ là mình thấy rất là rõ là ma quỷ đó, nhưng mà thật ra cái đó là ảo giác rất là nhiều. Và đó mình không hiểu về tâm mình, tôi thấy rõ ràng, tôi thấy rõ ràng mà. Có một sư cô đó, cô nói là cô đi qua bên trường thiền, cô thấy con ma nó mặc áo trắng, nó có đứng ngoài. Thì sư nói, được rồi, ma đứng chỗ nào cô nhắc nhở chúng tôi ra, để rồi mai nhớ ngày tối này quay. Cô nói, từ hôm mà ông thường sư nói hầu hè, cái sao nó bỏ đi đâu đó tôi không thấy nữa. Ông dọa nó sao rồi nó không thấy nữa. Cái này là ông ấy toàn ảo giác không. Khi mà ma quỷ mà tới thấy thiệt á, là anh chị em không biết là ma quỷ.
Mình thấy thiệt vậy là người ta
chứ không phải má. Là không phải thấy thiệt đâu, cái tâm cô nó thấy. Đó là tại vì quý vị không hiểu ý tâm, cái nguyên tắc của tâm mà. Hễ khi mà mình suy nghĩ có ma là sẽ ma nó sẽ tới. Nhưng mà cái này là ảo giác không. Ghê vậy đó. Có một lần ha, tôi đi thiền hành, đi trong cái hành lang ban đêm tối ấy. Rồi trước mặt sư là có cái cánh cửa sắt, cái cánh điện người ta đóng lại đó, ta không cho mình vô đó. Sư đi thấy tự nhiên có ai đứng tay đưa tay ngoắc ngoắc có vậy này. Ủa sao ngủ vậy ta, ai ta? Vậy là chắc là người ta khóa cửa, ai bị kẹt. Tới gần đây không thấy nữa. Đi lùi lại. Đi quay trở lại thấy quắc. Cuối cùng có biết không? Cái cây á, ở ngoài cái gió nó bắn rồi, thấy không? Vậy thì cái gì mà gọi là thiệt đây? Mình nói chính mắt tôi thấy rõ ràng mà. Đó. Sư kể cho ông thực sư nghe, ông nói tôi thấy hoài cái chuyện đó.
Cái gì đó là cái bóng chứ không phải.
Cái bóng tại vì khi mà gió nó quay á, thì cô đi xa cô thấy nó tâm giống như là có ai đưa tay vậy này đó, thì vì cái cành cây mà, thấy không, bị gọi là cái tưởng mà tưởng sai lầm á, cái tâm của mình nó bị cái đó nhiều lắm, nhất là cái người mà tâm si như mình đó. Ừ. Mình giải thích mình nhìn gà quá cuốc á,
nhưng mà cái lần nó con thấy rõ ràng.
À, thì đó thì ai cũng thấy rõ ràng hết trơn, người nào cũng đã thấy rõ à.
Phải sự trăng sáng lắm trăng sự cho biết đây đó. Người ngồi đàng hoàng mà con nghĩ là
chắc
trộn quá.
Ờ thì đó. Con nghĩ rồi, đâu có thấy đâu.
Thưa sư.
Ừ. Cho con hỏi. Em nói chuyện ma đấy nè.
Hồi nãy trong nhóm discuss đó thưa sư.
Rồi.
Mọi sao? Người nói rằng là đó, ví dụ như là sư á, thì sư thấy được cảnh niết bàn.
Có đâu hồi nào đâu mà thấy. Trời đất ơi, tôi đừng có bày để nói chuyện.
Hồi
nãy
không biết ai hỏi. Nói là anh bé này.
Anh
thấy
một cái vị thiền sư đó có 40 vị sen vô niết bàn.
Nó
sư hả? Nói có một cái thiền sư nào đó là vô được 40 vị sen niết bàn này, con mới nói sẽ để lát để ngồi sư vô. Sư có vô được vị sen niết bàn nào chưa?
Chưa có phần nào hết trơn. Vô vị sen.
Anh bé nghe không?
Mà gì đây mà niết bàn á, khi mà bạn nói vô ra là bạn đã nói trật rồi đấy.
Đúng rồi, vô
là
vô luôn
ấy sư. Không phải vô luôn mà có đâu mà vô ra.
Mình đâu có chứng được là
ai thấy được. Thế nào mà niết bàn này? Bạn có hiểu niết bàn là cái gì không nè? Bạn nói vô ra, thấy không?
Mình chưa ai biết được niết bàn ở đâu.
Là ở trạng thái không tham sân si.
Nếu bạn nói trạng thái thì cũng không phải niết bàn. Dễ sợ vậy. Niết bàn là sự
chấm dứt.
Tham sân si chấm dứt là niết bàn.
Chấm dứt tham sân si.
Mà đã chấm dứt đâu mà biết niết bàn, thấy không?
mình vẫn còn tham sân si đầy người.
Đúng, yes. Thì đó.
Ví dụ như bây giờ đó, cô ngồi thiền chẳng hạn, mình nói đơn giản như vậy, cô ngồi thiền, cô thấy tâm cô rất là vắng lặng, làm sao cô giải thích cái vắng lặng cho người khác nghe đây? Ý sư muốn nói rằng có những cái mà gọi là chân đế, pháp chân đế mà không giải thích được. Bạn phân biệt cho tôi cái vị ngọt của trái xoài, về rồi có trái quýt, về rồi có trái cam. Phân biệt đi, nhưng mà mình ăn là mình biết là cái vị trái quýt nó phải khác cái cam mà. Có vậy không? Vì vậy khi mà nói đến những cái pháp chân đế rồi mà bạn đem quái này, quái kia, trong, ngoài, trên dưới, ngay từ lúc đầu bạn đã không hiểu Niết Bàn là cái gì rồi. Do đó bắt đầu bạn imagination, bạn tưởng ra. Và khi mà tưởng ra rồi thì không có cái gì đúng nữa. Vì vậy cái vị mà khi mà đã giác ngộ đó, Ngài không nói gì hết nữa. Ngài muốn nói gì nữa, nói ra tao không hiểu. Mà mình nói rất là rõ ràng là có trong này có bản ngã của mình trong. Tôi nói ra làm chi? Ví dụ như ông thầy sư ông nói, tôi bồng thằng con trên tay tôi nghĩ rằng nó là một chúng sanh từ đâu tới à? Chứ không phải là con của tôi. Ai mà nghĩ như vậy, thấy không? Sư hỏi, như vậy thì cái vị mà khi mà đã kinh nghiệm chân đế rồi đó, cái người này sẽ sống không có bình thường nữa. Ông ấy sẽ sống bình thường đó. Làm sao mà sống bình thường được? Bởi vì mình thấy, mình kinh nghiệm tất cả những cái gì nó đi ngược lại với thế gian mà. Tao nói có đó, mình thấy không có cái gì có trong này hết trơn. Như vậy thì làm sao mà gọi là bình thường? Ông nói, khi một cái vị mà đã hiểu thế nào là pháp chân đế rồi đó, thì Ngài vẫn sử dụng những cái ngôn từ bình thường như tất cả mọi người, nhưng mà hiểu cái này là chỉ là ngôn từ mà thôi, và không chấp tước vào đâu nữa, đơn giản là vậy thôi. Sư lấy một cái ví dụ để quý vị thấy này. Ví dụ cái thằng nhỏ, con mình, cháu mình chẳng hạn, nó đòi đi vô trong mò đó, nó chụp hình với ông già Noel, sắp sửa tới Christmas cho nên. Má bà gì đây, ba bồng con vô, má bồng con vô chụp, thì má nó cũng vô trong mò, thì cũng bồng nó tới, thì nó ngồi dưới chân, nó cũng hô hô ha ha, đây là ông già Noel rồi vậy, nó chụp hình rồi vậy đó. Má nó biết vậy, nó ăn não, cha nó làm cũng mo mà.
Dạ, 10 đồng giờ.
Như vậy thì thằng nhỏ nó chỉ biết đây là ông già Noel. Vì nó quá nhỏ, nó không biết gì hết trơn. Còn má nó hiểu cả hai. Vừa ông già Noel và không có ông già Noel. Nhưng mà vì đây là nhu cầu của con của mình, do mình làm vậy thôi. Cũng giống là sư đối xử với anh chị em, hoặc giả là cái vị thánh nhân người ta đối xử với mình, ngài cũng ta cũng kêu mình để như thường, người ta biết nó cái này giả. Nhưng mà mình có tới đó đâu mà mình hiểu cái feeling nó như thế nào. Bây giờ quý vị hỏi thì sư cũng nói vậy thôi, chứ sư cũng biết Niết Bàn là cái gì đâu mà sư dám nói. Có vậy không? Mình không biết gì hết đâu mà mình nói tùm lum. Có vậy. Vì vậy Niết Bàn không vô, không ra, không trên, không dưới, không trong, không ngoài. Niết Bàn là sự chấm dứt tham sân si. Khi nào bạn thấy bạn không còn tham nữa, không tham, không sân nữa, đó dọn đồ ăn lên đấy mà không chảy nước miếng chút nào cho đó rồi đó. Được rồi đây.
Có ý kiến vậy nữa.
À có ý kiến hả? Rồi ý kiến nói đi.
Bây giờ ví dụ cái ông mà ông giết 1.000 người ở trong kinh đó.
À.
Ông giết tới 1.000 người rồi.
Dạ, Cú Đi Ma Lá đó.
Cái tâm của ông khủng khiếp lắm.
Chính.
Hung dữ lắm. Mà khi mà Đức Phật mà
còn bố
ông đi tu, ông xuất gia đi tu với Đức Phật.
Vâng.
Thì sau đó có thì thông tin nói rằng ổng
chờ chút anh quay phim này, anh bé chờ đi để anh quay phim cái đó rồi nói. Bé nói là phải quay phim cho đàng hoàng tử tế nha.
Đâu thấy hình
mà có không,
có nghe tiếng đâu,
thấy mặt sư không ạ? À?
Thấy mặt sư không ạ? À? Tôi xây qua đi, bé nói à, nói xấu trai
nha, tiếng không
dạ, được rồi, nói tiếp
nha. Ừ.
Còn 5 phút rồi bé nói rồi sao? Đang bất hứng rồi thấy không?
Anh ấy biết thầy ta. Con cũng muốn trình sư lại vậy.
Tôi
bây giờ nói rằng bây giờ cái ông đó ổng đã giết 1.000 người trong cái thực sự như vậy, bệnh linh Nam Tông đó, Bali.
Chín trăm chín chín thôi.
Thì có ngàn này là thứ ngàn.
Giết bà mẹ.
Sự đẫm máu nó kinh khủng lắm. Khi mà ổng gặp Đức Phật thuyết phục đạo, ổng xuất gia đi tu. Cái trình độ tu chứng cho đến khi một ngày nào đó trong theo trong kinh ổng chứng được cái quả A La Hán, ổng đâu chứng được quả A La Hán có nghĩa là ổng thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi đó. Thì có trong câu chuyện nói về cái tâm thức ổng nó biến đổi. Như đây mình nói rằng á, một người trong tình trạng tội lỗi sâu thẳm kinh hồn mà đi tới một tình trạng tới cái ngày mà nào đó ổng đắc được cái dòng pháp dòng sinh tử luân hồi, tức là nằm trong cảnh niết bàn, thì trên cái tiến trình đó nó phải có từ từ. Cũng như ví dụ một người ăn nói phạm giới, ăn nói tục hành thô lỗ, nghĩa là đi đánh lộn tối ngày, thì nghe sư, nghe ông bá sư làm thầy, ông thấy rồi
có không? Không sư, không
không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không thì cái tiến trình cái tiến trình tu chứng nó sẽ tới một ngày nào đó mình sẽ từ từ mình đi tới một cái sự đạt được một cái gì đó, gọi là đạt được, nhưng mà gọi là thoát cái dòng sinh tử luân hồi theo như những cái lần đó, thì cái tình nghiệm, cái kiến nghiệm đó, cái sự trải nghiệm đó nó có từ 5 phần, 10 phần, 2 phần cho đến 70 phần, cho đến một cái ngày đó là thực sự
100%,
nghĩa là quyết tu, nghĩa là không tiếp xúc với ai hết, ví dụ vậy đó, nghĩa là chìm mình trong cái yên tĩnh luôn để mà tiến thoát được, thì con nghĩ rằng cái tiến trình đó là cái sự trải nghiệm niết bàn ổng, chưa đến khi ổng đặt được cái vô cái chân niết bàn ổng, ý là con nói như vậy, các thiền sư nó nói vậy, anh trải nghiệm niết bàn có nghĩa là anh từ cái điểm rất là sâu nhất, anh sẽ đi đến đạt được một sự trong sạch nhất. Đó là sự trải nghiệm niết bàn của anh, chứ không phải là anh tự nhiên anh là một người gì đó, cái tự nhiên tu thiền, cái tự nhiên cái anh chứng ngộ đạt được, đốn ngộ đạt được, không có. Mà anh phải từ từ trải ra một thời gian dài tu tập rồi giữ giới.
Chứ ai cãi bên bác cái vụ đó?
Thế con à,
thì nói đúng vậy sao ai cãi?
Con trời nói là ơi, sự trải nghiệm niết bàn.
Bởi vậy.
Có nghĩa bởi vậy con, bây giờ con nói sư chứ hả? Con nói xin lỗi. Sư, mọi người xưa thấy sư hơi nóng tính.
Thôi không tính thiệt cho hơi gì.
Mọi người hỏi
một giờ năm sau thấy sư hiền. Đó là nó có sự đi tới, chứ không bị phục rồi. Đó đi tới tới trải nghiệm, cái sự trải nghiệm của chị ta tới trải nghiệm cái cảnh mà thanh tịnh niết bàn, từ từ đi tới một mức độ nào đó anh sẽ đạt được, và mỗi người sẽ đạt được đó, chứ không phải là cái không thấy gì hết, mình không thấy gì hết làm sao mình đạt được. Mình ý là trong kinh hoặc là con nói đây như vậy, cái sự trải nghiệm niết bàn của một vị thiền sư hay là một người thường tu hành á, nó từ một điểm rất là đau khổ cho đến khi mà đạt được, rồi đó là sự trải nghiệm của niết bàn, cái sự trải nghiệm của sự mà không có phiền não nữa, là đang đi tới cái đường chấm dứt phiền não. Cái người đó chấm dứt phiền não có nghĩa là người đó chứng đạt niết bàn, ý là con nói như vậy thôi. Nhưng
phải
là ra, nhảy
ra,
nhảy
vô. Không? Nhảy ra, bởi vậy, ai nói nhảy vô, nhảy ra, nói như vậy đó. Hiểu lầm cái ý của anh bé thấy chưa? Đó.
Dạ, hiểu lầm. Nhưng hiểu mà lầm. Bây giờ tụi con vẫn thắc mắc là hồi nãy là không hiểu rõ anh bé nói, nhưng mà tụi con cứ nghĩ là như vậy thì sư sắp gần tới niết bàn bao nhiêu phần trăm?
Nói thật ra mình nói gì đây, có cái chi mà phần trăm đâu, có vậy không? Cái diễn trình mà để cho mình thanh lọc tâm, để mà mình thật sự mà khi mà niết bàn là cái người phải trong sạch. Mà quý vị thấy niết bàn nó cũng có từng giai đoạn nữa, ví dụ một vị mà đắc tu đạo hồn này, đó này dẹp bao nhiêu cái phiền não, nó đi từng giai đoạn một, phải vậy không? Thì cái sự tu tập của mình cũng vậy, nó đúng ở cái chỗ cái điểm anh bé nói là mình đi rồi từ bắt đầu mình hiểu. Ví dụ chẳng hạn như hồi xưa là rất tánh sư rất là sân, phải không? Nhưng mà nhiều lần nó xảy ra rồi sư hỏi mình làm vậy để làm gì, mình nổi sân để làm gì, cuối cùng cũng chẳng cắn trái quyết gì hết trơn, rồi mình bắt đầu mình remorse, rồi mình thấy mình khổ quá, rồi mình tới mình nói với người đó trời ơi tôi lỡ rồi, tôi sân rồi, thôi bây giờ anh tha thứ, ta cũng chẳng có, người ta có tha thứ không mình cũng biết, mà lần sau mình cũng làm nữa đó. Thì cái vấn đề là mình phải tu tập để mình chuyển thôi, cho bây giờ làm sao đây, thấy vậy không? Đó, nhưng mà khi mà sư gặp cái ông thầy của sư, ông nói thế, mà khi mà sư đã nổi sân rồi và sư làm những cái chuyện mà cái bằng là mà không nên làm á, sư nhắc nhở sư rằng sư biết sư sai rồi, thôi đừng có nói gì nữa, đừng có phân bua, đừng có giải bày, đừng có sám hối xong rồi gì nữa. Thật ra đây những cái nó làm cho mình cam đoan mình thôi, vì lúc rồi mình rất upset cái tâm trạng của mình, như là mình thua nó cái 2 lần luôn. Yeah. Chấp nhận nó đi, kể nó, mình còn pha má có sao đâu,
mắc kia nào
đó, không sao cả, cứ để yên đó, mình từ từ mình sẽ tu tập để mà mình giải quyết. Và cái vấn đề là mình đừng có nói là mình cắt được cái gì hết trơn, sư đâu có biết cái sư đắc được cái gì đâu. Sư chỉ thấy nó có một cái sự chuyển đổi trong tâm của sư, từ cái chỗ này là xấu xa bỉ ổi thì bây giờ nó đỡ đỡ thì chút chút vậy đó. Bữa nào nó còn nữa thì thôi, thì quý vị tập thì quý vị cũng được vậy đó. Đức Phật ngài nói ngài là cái người đi tới trước và ngài đã thấy rồi, ngài nhắc nhở mình đi theo ngài và mình sẽ tự mình. Bởi vì gọi là intasico, bạn tới thì bạn kinh nghiệm giáo pháp, nhưng mà bạn tới bạn tin ngài. Đó là cái phẩm chất của Phật pháp à. Phẩm chất Phật pháp là tới để tu tập, để mình kinh nghiệm này, để kinh nghiệm này là kinh nghiệm là sao, để hiểu này, phiền não nó làm cho mình đau khổ vô cùng, mà bảo nó làm mình mất hết tất cả những cái phẩm cách của con người. Ví dụ sư cô nói ra chỉ vì cái miếng ăn thôi, vì mấy miếng tủ thôi mà dành mà giật mà ngồi cả tiếng đồng hồ đó, mà canh chừng canh me người ta để coi thử là có ai lấy không ai lấy được cái nào. Mà tôi có đâu có để ý, bây giờ ông nói tôi rồi, bây giờ tôi mới để ý, tôi mới thấy nó để nó thỏa mãn một cái nhu cầu, nó gọi là hạnh phúc, là sung sướng, mình gọi là đã đó. Nhưng mà thật cái này là cái là ảo mà. Là tại sao là ảo, là tại vì đã rồi là bữa nào nó thèm nữa, nó cứ làm hoài. Thôi hết giờ rồi. Cảm ơn anh bé, cho biết ý kiến của anh. Người ta đôi khi người ta hiểu lầm, thấy không? Nhưng mà anh càng phân bua bao nhiêu, người ta càng hiểu lầm, anh càng biết nhiều. Thôi kệ. Mình làm Bồ Tát đi.
Nhiều người nói,
anh nói
cũng hiểu gì
chứ. Nó không hiểu rồi. Thôi cái trình độ tu chứng là chưa tới mà anh bé thông cảm. Được cái quý vị ha.